Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn tâm tình mục tử tháng 5 năm 2018 của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn thiên, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ cha ban, nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây đi chi tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con. Để tất cả nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính cha đã sai con, và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con. Vì cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy cha là đấng công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con biết cha. Và những người này biết là chính cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh cha, và sẽ còn cho họ biết nữa. Để tình cha yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày nay, trên các lĩnh vực quốc tế, quốc gia, gia đình cũng như giáo hội, và ngay cả cuộc đời của từng người chúng ta nữa, tất cả đang rất cần sự hiệp nhất. Nhân loại đã có rất nhiều cố gắng để nối kết, nhưng thành quả đạt được vẫn mong manh, bởi những giới hạn của con người. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã biết điều đó. Nên Ngài xin với Chúa Cha ban sự hiệp nhất đích thật cho các tông đồ và cho tất cả những ai tin vào Thiên Chúa. Nét đặc trưng trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hôm nay dâng lên Chúa Cha là xin sự hiệp nhất trong ba ngôi Thiên Chúa, hiệp nhất giữa cộng đoàn các tông đồ và hiệp nhất trong giáo hội. Bởi khi cầu nguyện cho sự hiệp nhất, Chúa Giêsu hướng các tông đồ đến giáo hội mà Ngài thiết lập, để giáo hội được hiệp nhất trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sự hiệp nhất này không khép kín trong giáo hội hay chỉ trong nhóm các tông đồ, nhưng là sự hiệp nhất có đặc tính truyền giáo. Nghĩa là một sự hiệp nhất để cùng nhau làm chứng về Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại, và là dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha ban cho nhân loại chúng ta. Sự hiệp nhất này quan trọng đến nỗi Chúa Giê-xu phải xin với Chúa Cha và truyền cho các tông đồ phải thực hiện trong cuộc đời. Chính sự hiệp nhất trong một tình yêu duy nhất này mới có sức xóa tan mọi bất hòa, chia rẽ, để kiến tạo một bầu khí chan hòa yêu thương và phục vụ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Đã hơn 2000 năm rồi, lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu về sự hiệp nhất vẫn còn vang vọng mãi cho đến hôm nay. Bởi sự hiệp nhất không đến như một phép lạ, nhưng đến trong sự nâng đỡ sống động của Chúa Thánh Thần và những cố gắng cộng tác của mỗi người. Nếu ai đó tự xưng mình là Kitô hữu mà không sống sự hiệp nhất với Thiên Chúa, với tha nhân, thì người đó chưa phải là Kitô hữu đích thực. Nếu ai đó xưng mình là môn đệ của Chúa Giê-xu mà không có sự hiệp nhất, không cầu xin sự hiệp nhất và không sống sự hiệp nhất, thì cũng chẳng phải là môn đệ của Ngài. Và nếu chúng ta không cùng nhau tiến bước, không cùng nhau cầu xin sự hiệp nhất, không cộng tác với nhau loan báo tin mừng, thì sự hiệp nhất cũng sẽ không đến được với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể trở nên hiệp nhất nhờ biết mình là hình ảnh, là con cái của Thiên Chúa, được ở trong tình yêu của Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng ở trong chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cần sự hiệp nhất với Chúa và với nhau, để chúng con không còn kết án lẫn nhau, không còn nói hành nói xấu lẫn nhau. Xin giúp chúng con đừng bao giờ mệt mỏi xin ơn hiệp nhất, và sống niềm vui hiệp nhất với mọi người. Amen.
Con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy, tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương, say tình người muôn phương, thắm tươi cả quê hương, một niềm vui thiên đường.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak. Trưa thứ Sáu, 11 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Tổng giám mục Rastislav, giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak tại Vatican. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha Francisco và vị giáo chủ được bầu vào chức vụ này hồi tháng Giêng năm 2014. Nói lời với Đức Thánh Cha, Tổng giám mục Rastislav đã so sánh hai người lãnh đạo giáo hội với hai môn đệ trên đường Emmaus. Họ chỉ nhận ra Chúa Giê-xu khi người bẻ bánh trước mặt họ, trong khi chúng ta vẫn chưa thể cùng nhau bẻ bánh hàng sống. Tổng giám mục Rastislav nói, chúng ta vẫn là những môn đệ cùng đi với nhau, như những người đang trên đường hành hương. Đáp lời vị giáo chủ chính thống, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại di sản của các vị tông đồ người Slav vào thế kỷ thứ 9, là Thánh Kyrillos và Thánh Methodios, mà Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị công bố là hai vị đồng bổn mạng của châu Âu, để tôn vinh sứ mạng loan báo tin mừng của các ngài. Đức Thánh Cha nói, hai anh em đã dịch Kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp sang ngôn ngữ Slav, nhắc nhở chúng ta về di sản lớn lao chung của chúng ta, về sự thánh thiện, cũng như vô số chứng nhân và các vị tứ đạo của những thế kỷ đầu. Đức Thánh Cha nói, ngày nay cũng có nhiều người bị bách hại dưới chế độ cộng sản vô thần, và những người vẫn còn tiếp tục chịu đau khổ vì đức tin của mình. Thứ hai, Đức Thánh Cha nói rằng, hai vị tông đồ Kyrillos và Methodios đã mạnh dạn dịch các sách phúc âm sang một ngôn ngữ mà người trong vùng có thể hiểu được. Vùng này có tên gọi là Đại Moravia. Ngày nay, hai anh em ấy vẫn còn là một mẫu gương cho chúng ta trong việc loan báo tin mừng. Vì kiên trì với cách làm việc cứu hữu của mình thì không đủ, nhưng chúng ta còn phải lắng nghe Chúa Thánh Thần là đấng linh hướng cho chúng ta những cách dịch sứ điệp tin mừng mới mẻ cho con người thời nay, gồm cả những người đang sống trong những quốc gia Kitô giáo truyền thống, thường mang nét đặc trưng là thế tục và vô cảm. Cuối cùng Đức Thánh Cha nói rằng, hai thánh Kyrillos và Methodios đã có thể vượt qua những chia rẽ giữa các cộng đồng Kitô giáo thuộc các nền văn hóa và truyền thống khác nhau, do đó trở thành những người tiên báo đích thực về đại kết. Các ngài nhắc nhở chúng ta rằng, hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, mà là hòa giải sự đa dạng trong Chúa Thánh Thần. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, ước gì chứng từ của hai vị tông đồ Slav đồng hành với chúng ta trên đường dẫn đến sự hiệp nhất trọn vẹn, cũng nhờ công việc của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Tin Lahore, Pakistan. Tỉnh Punjab của Pakistan đưa Kinh Koran vào chương trình bắt buộc tại các trường công. Cộng đồng Kitô hữu tại tỉnh Punjab và các nhóm tôn giáo thiểu số lo lắng về dự luật mới, là việc dạy về luật Hồi giáo và Kinh Koran sẽ là chương trình bắt buộc tại các trường học và đại học tại tỉnh Punjab. Dự luật này đã được trình bày vào tháng Giêng và được Quốc hội miền thông qua hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua. Luật mới khẳng định, các mục đích của luật này là giúp hiểu sứ điệp, khuyến khích hòa bình và an ninh, cổ võ các giá trị tối cao của chân lý, trung thực, toàn vẹn, khoan dung và hiểu biết của người khác. Văn bản luật quy hướng dẫn rằng, các học sinh tiểu học đọc Kinh Koran bằng tiếng Ả Rập, trong khi các học sinh có chu kỳ tiếp theo được yêu cầu đọc Kinh Koran cùng với bản dịch tiếng Urdu. Theo những nhà phổ biến luật của đảng Jamaat-e-Islami, bằng cách này, nhà nước sẽ trung thành với trách nhiệm theo hiến pháp, là theo điều 31 của hiến pháp, nhà nước cố gắng để đưa các giáo huấn của Kinh Koran và luật Hồi giáo trở thành bắt buộc. Các Kitô hữu đã bày tỏ sự thất vọng của họ. Nasir Said, nhà hoạt động của tổ chức phi chính phủ CLAS, khẳng định rằng, đối với các tôn giáo thiểu số, đặc biệt đối với các Kitô hữu đông đảo ở Punjab, luật mới này sẽ có vấn đề với họ. Quyền căn bản của họ hoàn toàn bị bỏ qua. Theo Said, cần có ngay một chương trình khác dành cho các học sinh không theo Hồi giáo. Said cũng nhận định, việc buộc dạy Kinh Koran trong các trường công lập và làm cho nó trái ngược với ý muốn của các phụ huynh và học sinh không theo Hồi giáo sẽ có một ảnh hưởng tiêu cực trên toàn hệ thống giáo dục. Nó sẽ thúc đẩy sự cố chấp và hận thù, chống lại những người không theo đạo Hồi trong xã hội Pakistan, một hiện tượng đang gia tăng. Nhà nước có nhiệm vụ thúc đẩy tự do tôn giáo và tín ngưỡng, và giới thiệu một chương trình khác cho sinh viên của các tôn giáo khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn tâm tình mục tử tháng 5 năm 2018 của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Thứ, giám mục giáo phận Phú Cường, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Toàn văn tâm tình mục tử như sau. Anh chị em thân mến, thăng tiến mọi thành phần dân Chúa trong thánh tâm Chúa Giêsu là định hướng mục vụ của giáo phận Phú Cường chúng ta năm nay. Trong tháng này, tôi mời gọi anh chị em đặc biệt quan tâm thăng tiến đời sống gia đình. Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội và giáo hội. Ủy ban mục vụ gia đình của Liên hội Đồng Giám mục Châu Á đã viết, gia đình là trường đào luyện các nhân đức Kitô giáo, là nơi đào tạo đức tin, là mái ấm cho con người học được cách diễn tả tình yêu, lòng quảng đại, và là cái nôi của các ơn gọi. Đặc biệt, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã khẳng định, gia đình là con đường của giáo hội, nên tương lai của giáo hội hay của các thành phần dân Chúa đều tùy thuộc vào gia đình. Thế nhưng, gia đình ngày nay đang bị ảnh hưởng bởi những biến đổi rộng rãi sâu xa và ồ ạt của xã hội và văn hóa. Nền kinh tế thị trường khiến người ta chạy theo đồng tiền, tìm kiếm và coi trọng nó. Một khi đã coi trọng đồng tiền, thì người ta sẽ dễ coi nhẹ tình nghĩa, vốn là cái chính yếu tạo nên tương quan tốt đẹp trong gia đình. Việc đô thị hóa và công nghiệp hóa đã lôi kéo nhiều người ra khỏi gia đình mình, khiến họ phải thường xuyên hoạt động bên ngoài gia đình. Và cùng với sự tác động của chủ nghĩa đề cao sự tự do cá nhân, các thành viên trong gia đình đánh mất dần sự gắn bó với nhau. Cha mẹ suốt ngày bận rộn với công việc làm ăn, giao tiếp, hội hè, đình đám, để rồi quên mất những giây phút sum họp gia đình. Còn con cái sau những giờ học tập cũng không còn giờ cho những cuộc tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình, như ông bà, cha mẹ và anh chị em. Các em thường bận rộn với máy tính, tivi, điện thoại, cùng với các trò chơi game và mạng xã hội rất lôi cuốn. Hoàn cảnh xã hội đã làm cho mỗi người tuy trong cùng một gia đình, nhưng sống trong một thế giới riêng, với những sinh hoạt riêng, thú vui riêng và lo âu riêng, khiến họ ít cảm thông, ít quan tâm đến nhau. Gia đình không còn là nơi để vợ chồng con cái sum họp, chia sẻ như một mái ấm đầy ắp niềm vui. Mái ấm gia đình dần trở thành một quán trọ vắng bóng tình thương. Và đây chính là nguyên nhân gây ra những bất hạnh trong gia đình. Tỷ lệ ly hôn ngày một tăng và hậu quả của các gia đình ly hôn để lại chính là những đứa trẻ thiếu vắng tình thương, thiếu sự chăm sóc và dạy dỗ. Chúng là miếng mồi ngon cho ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Trước hiện trạng đau thương và rất đáng sợ nơi các gia đình hiện nay, tôi mời gọi anh chị em hãy tích cực thăng tiến đời sống gia đình, trong ý thức về những điều căn bản này. Trước nhất, hôn nhân không phải là một hợp đồng tình cảm hoặc thương mại để người ta tìm kiếm danh lợi thú trong đời. Nhưng hôn nhân là một giao ước thánh thiêng làm nền cho sự sống, niềm hạnh phúc và bao giá trị cao quý của con người trong xã hội và giáo hội, trong cuộc đời này và cả đời sau. Trong hôn nhân, đôi vợ chồng được dự phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa khi họ sinh ra một ngôi vị mới trong tình yêu và do tình yêu. Đối với người Kitô hữu, hôn nhân còn là một bí tích thánh thiêng phản ánh tình yêu Thiên Chúa. Thánh Gioan Kim Khẩu nói, hôn nhân là bí tích tình yêu khi vợ chồng nên một trong hôn nhân và cả hai không còn là hình ảnh dưới trần nữ, mà là hình ảnh của Thiên Chúa trên trời. Và trên hết, hôn nhân là một giao ước giữa hai người nam nữ được chính Thiên Chúa chứng nhận, ban phúc và kết hợp, mà sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nhờ giao ước của tình yêu vợ chồng, họ không còn phải là hai nhưng là một thân thể, và được mời gọi lớn lên không ngừng trong sự hiệp thông với nhau qua việc trung thành mỗi ngày với lời cam kết hôn nhân là trao hiến trọn vẹn cho nhau. Họ cùng vui nỗi vui của nhau, cùng đau nỗi đau của nhau, cùng chung một mối quan tâm lo lắng và cùng nhau vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Và trên hành trình cam go đó, họ cũng cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng tận hưởng những niềm vui và hạnh phúc bên nhau trong giây phút hiện tại và mãi về sau. Kế đến, gia đình là cộng đoàn cơ bản và rất thánh thiền, là chỗ dựa trong những lúc thất bại và đau khổ, là nơi đón nhận và trao ban tình yêu và hạnh phúc. Cho nên, dù đi đâu và làm gì, đừng bao giờ quên gia đình mình. Được nhiều thứ mà mất gia đình thì còn nghĩa lý gì, và đời sẽ đi về đâu. Trong thực tế, nhà của nhiều gia đình ngày một rộng thêm và có nhiều tiện nghi hơn, nhưng sự lạnh lẽo trống trải trong các ngôi nhà ấy cũng ngày một gia tăng vì thiếu tình yêu. Không ít người đã dành quá nhiều thời gian cho công việc kiếm tiền mà quên đi trách nhiệm kiến tạo tình yêu, để rồi tiền mỗi ngày một tăng nhưng tình mỗi ngày một giảm, và khi tình yêu thiếu vắng trong các gia đình thì đau khổ và mọi đổ vỡ sẽ ập đến các gia đình. Do đó, hãy dành thời giờ và sự quan tâm cho gia đình, đừng để quá muộn. Gia đình không phải là nhà trọ nhưng phải là mái ấm. Hãy trân trọng gìn giữ các mối tương giao, quan tâm và tế nhị vun đắp tình gia đình trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng xóa giải mọi bất hòa, đừng để mất những cuộc sinh hoạt chung của gia đình, như bữa ăn chung, giờ cầu nguyện chung sớm tối, những cuộc lễ chung của gia đình như sinh nhật bổn mạng, kỷ niệm thành hôn. Những việc này rất ít lợi cho sự hiệp nhất và thân tiến tình gia đình giữa các thành viên. Trong tháng năm này, tháng hoa kính Đức Mẹ Maria, tôi cũng mời gọi anh chị em hãy dõi mắt nhìn vào noi gương Đức Mẹ nơi tiệc cưới Cana. Mẹ là người rất tế nhị nhận ra những khó khăn của người khác, rồi một cách đầy tin tưởng mà đặt những khó khăn đó vào tay của Chúa Giêsu con mẹ. Chính nỗi lo lắng muốn đáp ứng nhu cầu của người khác nơi mẹ để làm giờ hành động của Chúa Giêsu đến mau hơn. Qua điều này, Mẹ Maria dạy chúng ta hãy biết nhẹ nhàng tế nhị quan tâm đến những nỗi khó khăn của các thành viên trong gia đình mình, biết tin tưởng đặt những khó khăn ấy vào bàn tay Thiên Chúa qua những giờ cầu nguyện. Cầu nguyện giúp đốt lên trong gia đình ngọn lửa hy vọng vì biết chắc rằng các lo lắng của gia đình mình cũng chính là các lo lắng của Đức Mẹ và của Thiên Chúa. Cầu nguyện sẽ nâng gia đình vượt ra khỏi các lo lắng. Nó giúp các thành viên trong gia đình vươn lên trên những gì gây thương tổn và thất vọng. Và cầu nguyện cũng giúp các thành viên trong gia đình nhận ra họ không phải là những cá nhân cô lập, nhưng là một cộng đoàn, gia đình, đang sống trong cùng một mái nhà, cùng san sẻ cho nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống. Cuối cùng, sẽ thật đẹp và cần thiết biết bao khi giáo phận chúng ta, các giáo xứ, chủng viện và các cộng đoàn sống đời thánh hiến biết ý thức mình cũng phải là gia đình và biết sống tình gia đình trong cộng đoàn của mình, luôn trân trọng nhân vị của từng thành viên và hằng quan tâm xây dựng mối tương trèo trong tình yêu thương hiệp nhất. Đó là nền tảng cho sự thăng tiến và hứa hẹn những hoa trái tốt đẹp trổ sinh, góp phần làm thăng hoa giáo hội và xã hội. Nguyện xin thánh tâm Chúa Giêsu và sự giúp đỡ đầy ưu ái của Mẹ Maria luôn đồng hành với anh chị em. Thân ái chào anh chị em.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn: thế nào là vinh danh Chúa? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề: chiêm niệm là gì? Quý vị và các bạn thân mến, nếu tôi không lầm thì từ chiêm niệm xuất hiện trong các sách Việt ngữ chưa lâu lắm, dùng để dịch từ contemplatio, cũng như một số từ ngữ thần học khác. Chúng ta còn có thể dịch nó bằng nhiều từ tương đương khác, chẳng hạn như là chiêm ngắm, chiêm ngưỡng, quan chiêm, hoặc nói cách nôm na hơn, ngắm nghía. Vì vậy, nếu muốn tìm hiểu ý nghĩa của tiếng chiêm niệm, chúng ta không thể bắt đầu bằng việc phân tích xem chiêm là gì, niệm là gì, nhưng phải đi từ tiếng contemplatio. Thực ra, tiếng này không phải là một danh từ thuần túy tôn giáo. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nữa, tựa như triết học, văn chương nghệ thuật. Còn thần học công giáo thì áp dụng vào hai bối cảnh sau đây. Trước tiên để ám chỉ một hình thức cầu nguyện, tức là cầu nguyện chiêm niệm, oratio contemplativa, và kế đó là một lối sống, đời sống chiêm niệm, vita contemplativa. Thế nào là cầu nguyện chiêm niệm vậy, thưa cha? Cầu nguyện chiêm niệm là một hình thức của tâm nguyện. Chúng ta biết rằng, thường người ta nói đến hai hình thức cầu nguyện chính đó là khẩu nguyện và tâm nguyện, tùy theo có phát biểu ra lời hay chỉ diễn ra trong nội tâm. Thế rồi các nhà tu đức lại còn chia tâm nguyện thành suy gẫm, meditatio, và chiêm niệm, contemplatio, tùy theo diễn trình tác động của lý trí. Khi suy gẫm, lý trí đi từ chân lý này tiến sang chân lý nọ như kiểu suy luận. Còn khi chiêm niệm, thì lý trí dừng lại để nhìn ngắm một chân lý. Hơn thế nữa, sự nhìn ngắm còn đi kèm với tâm tình ngưỡng mộ, thán phục, trầm trồ và yêu mến. Thế thì sự suy gẫm và chiêm niệm có liên hệ gì với nhau không, thưa cha? Có chứ. Các nhà tu đức thời Trung Cổ coi đó như là một chuỗi liên tục của một cuộc cầu nguyện, theo công thức vắn tắt như sau. Lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Khởi đầu là lectio, nghĩa là đọc hoặc nghe đọc lời Chúa. Tiếp theo là meditatio, nghĩa là nghiền ngẫm suy nghĩ về chân lý vừa nghe. Rồi đến oratio, nghĩa là những tâm tình than thở bộc phát từ sự suy gẫm vừa nói. Sau cùng là contemplatio, sự an nghỉ vui thỏa do sự cảm mến chân lý ấy. Nhưng về sau, kể từ Thánh Teresa Avila, sự suy gẫm và chiêm niệm không còn được coi như hai tác động của một buổi cầu nguyện, nhưng là hai cấp độ khác nhau. Trong những bước đầu của con đường tu đức, người tín hữu học cách cầu nguyện bằng việc khẩu nguyện, dùng những kinh nguyện đã dọn sẵn. Kế đó là bậc suy gẫm, nghĩa là không phải chỉ gắng chú ý đến các ý nghĩa của kinh đọc ngoài miệng, nhưng còn dùng lý trí để suy gẫm và đào sâu hơn các chân lý đức tin. Tiến thêm một bậc nữa là sự cầu nguyện bằng tâm tình, trước khi tiến đến sự chiêm niệm, khi mà tác động suy luận của lý trí hầu như dừng lại, nhường chỗ cho việc chiêm ngưỡng và gặp gỡ yêu mến với Thiên Chúa. Đi cao hơn nữa, một số tác giả lại còn phân chia sự chiêm niệm thành tác động và thụ động, activa, passiva, tùy theo phần hoạt động của con người. Sự chiêm niệm thụ động là một đặc ân của Thiên Chúa ban cho những người đã tiến đến cấp độ cao nhất, nói được như là đến ngưỡng cửa của sự chiêm ngưỡng Thiên Chúa trên thiên quốc vậy. Như vậy thì sự chiêm niệm là một đặc ân dành cho một số ít người thôi hay sao, thưa cha? Tùy theo chúng ta hiểu tiếng chiêm niệm như thế nào. Nếu hiểu theo nghĩa chuyên môn của Thánh Teresa hay Thánh Gioan Thánh Giá, thì quả nó là một đặc ân dành cho những người đã tiến cao trên đường tu đức. Còn nếu chúng ta hiểu tiếng chiêm niệm theo nghĩa thời Trung Cổ, thì nó là một yếu tố của sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện không thể dừng ở chỗ lặp đi lặp lại vài công thức cách máy móc. Sự cầu nguyện cũng không thể dừng lại ở chỗ suy luận về những chân lý đức tin. Sự cầu nguyện phải tiến tới chỗ kết hợp với Thiên Chúa bằng tâm tình, ý chí cũng như thái độ thờ lạy, cảm tạ, thán phục nữa. Nói khác đi, mục tiêu của sự cầu nguyện nhằm tới chỗ biết Chúa hơn. Duy có điều là theo Kinh Thánh, sự biết bao gồm không những là kiến thức của trí tuệ, nhưng cả sự tiếp xúc, tương giao thân mật nữa. Ngoài ra, khác với các tôn giáo hay triết thuyết khác, tìm cách biết Chúa bằng một vài phương pháp tâm niệm. Con đường của Kitô giáo để biết Chúa là lời Chúa và các bí tích, cũng như tiêu chuẩn để đo lường việc biết Chúa không phải là các hiện tượng xuất thần, nhưng là việc thực hành các nhân đức, cách riêng là ba nhân đức tin cậy mến. Trên đây cha đã nói rằng, trong thần học, tiếng chiêm niệm được áp dụng vào một số hình thức cầu nguyện, và cũng được áp dụng vào một đời sống. Thế đời sống chiêm niệm là gì vậy thưa cha? Như vừa nói, cái tiêu chuẩn để đo lường mức độ cầu nguyện là việc thực hành các nhân đức, cách riêng là ba nhân đức tin cậy mến. Nói thế có nghĩa là việc cầu nguyện chiêm niệm dần dần sẽ đưa chúng ta đi đến sự kết hiệp với Thiên Chúa một cách thường xuyên, chứ không phải chỉ trong những giây phút dành cho việc cầu nguyện. Người chiêm niệm sẽ cố gắng tìm gặp Thiên Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, biến cuộc sống thành một cuộc chiêm niệm thường xuyên. Và có thể nói đó là đời sống chiêm niệm. Thế nhưng trong lịch sử tu đức, đặc biệt trong lịch sử của các dòng tu, người ta thường đem đối chiếu đời chiêm niệm với đời hoạt động, dòng chiêm niệm với dòng hoạt động. Theo các triết gia Hy La, thì chiêm niệm đồng nghĩa với sự suy tư học hỏi chân lý, còn hành động đồng nghĩa với đời sống luân lý thực hành. Đến thời Thánh Augustino, thì hành động mới có nghĩa rộng hơn, không giới hạn trong phạm vi cá nhân nhưng có tầm mức xã hội. Thánh Augustino hiểu hành động là hoạt động tông đồ bác ái, đối lại với đời sống ẩn dật. Qua thời Trung Cổ thì đời chiêm niệm đồng hóa với các dòng ẩn sĩ và đan tu, thường gọi là dòng kín. Còn đời tông đồ thì đồng hóa với các dòng hoạt động tông đồ. Hai hình thức tu trì được ví với bà Maria chiêm niệm và Marta hoạt động. Và rồi không thiếu những cuộc tranh luận để xem bên nào trọng hơn. Thánh Thomas Aquino đã trả lời như sau. Đời tu sĩ tự nó chẳng phải là chiêm niệm cũng chẳng phải là hoạt động. Tiên vàn đời tu sĩ là sự đáp lại tình yêu của Chúa bằng chính tình yêu. Tuy nhiên, tình yêu ấy có thể diễn tả bằng hai hình thức khác nhau. Một đàng là yêu mến Chúa qua đời chiêm niệm, tựa như các ẩn sĩ và đang tu. Đàng khác là yêu mến Chúa qua việc phục vụ chi thể của Ngài, như các người bệnh, các người đau khổ. Trên nguyên tắc thì phải nói rằng, đời chiêm niệm cao hơn đời hoạt động, xét vì yêu mến Chúa thì cao hơn là yêu mến tha nhân vì Chúa. Tuy nhiên trên thực tế, xét theo cụ thể, thì giá trị cao thấp không hề tại hình thức công tác này hay công tác nọ, nhưng là tâm tình mến Chúa khi thi hành các công tác ấy. Ngoài hai thứ dòng chiêm niệm và dòng hoạt động, còn có loại thứ ba, tức là dòng hỗn hợp giữa chiêm niệm và hoạt động, phải không thưa cha? Thực ra, sự phân chia hai loại dòng chiêm niệm và hoạt động không chỉnh lắm. Các dòng chiêm niệm cũng đóng góp vào việc tông đồ truyền giáo bằng chính lời cầu nguyện và những việc hãm mình của họ. Đối lại, nếu dòng hoạt động mà không có tí chút cầu nguyện nào hết, thì có khác gì các tổ chức từ thiện xã hội đâu. Sự phân chia giữa hai loại chỉ nhằm nêu bật lên một vài sinh hoạt đặc trưng của dòng, nhưng không nhằm loại trừ các khía cạnh khác. Còn cái gọi là dòng hỗn hợp thì không phải là dòng dung hòa 50% chiêm niệm và 50% hoạt động, nhưng là áp dụng cho những dòng giảng thuyết. Bởi vì theo Thánh Thomas, việc giảng thuyết đòi hỏi sự chiêm niệm, và giảng thuyết chính là thông truyền cho tha nhân những điều mà mình đã chiêm niệm. Hình như còn một thứ dung hòa khác nữa, theo phương châm của dòng tên, chiêm niệm trong hoạt động phải không thưa cha? Ta phải hiểu rõ ý nghĩa của phương châm ấy. Có người đã giải thích theo nghĩa rằng, hoạt động cũng là chiêm niệm, phục vụ tha nhân cũng là cầu nguyện. Cho nên thay vì mất thời giờ vô nhà thờ, thì ta hãy tìm cách gặp Chúa trong tha nhân cũng đủ rồi. Nói như vậy là sai cả văn phạm lẫn thần học. Theo văn phạm Latin, châm ngôn contemplativus in actione không có nghĩa là hãy dùng hoạt động thay thế chiêm niệm, nhưng là phải gắng trở thành một người chiêm niệm cả trong khi hoạt động. Tóm lại, ta có thể dùng một câu nói của mẹ Teresa Calcutta. Chúng ta hãy gắng nhận thấy Chúa Kitô trong hình hài của người nghèo khó. Nhưng trước đó, chúng ta hãy học biết gương mặt Chúa Kitô qua sự thinh lặng cầu nguyện đi đã, thì mới mong có thể nhận thấy khuôn mặt của Ngài trong cảnh sống của người nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, hành hương là gì? Trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Khám phá ngôn ngữ tình yêu của chính mình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Để cho người đối thoại có thể hiểu được ta, ta cần phải nói ngôn ngữ của họ. Để cho tình yêu của chúng ta có thể được người phối ngẫu đón nhận, chúng ta cũng cần phải hiểu và nói được ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu. Nếu không, giữa hai người rất dễ diễn ra cảnh mà chúng ta thường gọi là ông nói gà, bà nói vịt. Nhưng dĩ nhiên, trước khi nắm bắt được ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu, thì chính ta cũng phải biết đâu là ngôn ngữ tình yêu chính yếu của ta. Những lời nói khẳng định, thời giờ dành cho nhau, nhận quà, những hành động phục vụ và sự giao tiếp qua thể xác, đó là năm ngôn ngữ tình yêu cơ bản nhất của con người. Có người nhận ra ngay tức khắc đâu là ngôn ngữ tình yêu chính yếu của mình. Nhưng có người không biết đâu là ngôn ngữ tình yêu chính yếu của mình. Với người đàn ông chẳng hạn, sự giao tiếp qua thân xác mà cao điểm là sự giao hợp có thể là ngôn ngữ chính yếu để diễn tả tình yêu. Với người đàn ông, ước muốn tính dục hay tình dục luôn có tính cách thể lý. Nói cách khác, với người đàn ông, tình dục và tình yêu thường đồng nghĩa với nhau. Với họ, không thể nói đến tình yêu mà không nói đến sự kết hiệp trong thân xác. Nơi người đàn bà, ước muốn tính dục lại nằm trong cảm xúc hơn là động lại trên thân xác. Chẳng có kích thích nào trong thân xác khiến cho người đàn bà đương nhiên ham muốn hành động giao hợp. Ước muốn nơi người đàn bà nằm trong cảm xúc nhiều hơn. Nếu người đàn bà cảm thấy được người chồng yêu thương và đánh giá cao, Lúc đó, họ mới cảm thấy thật sự cần được gần gũi và thân mật với chồng. Nhưng nếu trước hết không có sự gần gũi về phương diện cảm xúc, thì người đàn bà khó có thể có ước muốn tình dục. Vì ước muốn tình dục gắn liền với những đòi hỏi của thể xác, người đàn ông dễ cho rằng ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của mình là sự giao hợp. Kỳ thực, nếu người đàn ông không cảm nhận được những giao tiếp thể lý khác, thì giao hợp không hẳn là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của họ. Ước muốn tình dục hoàn toàn khác với nhu cầu cần được yêu. Điều ấy dĩ nhiên không hề có nghĩa là giao hợp không phải là điều quan trọng đối với người đàn ông. Trái lại là khác. Nhưng chỉ có giao hợp mà thôi sẽ chẳng bao giờ đáp ứng được nhu cầu cần được yêu thương nơi người đàn ông. Với sự giao hợp, người đàn ông có thể cảm thấy thỏa mãn về phương diện thể lý, nhưng không đương nhiên cảm thấy được thỏa mãn trong nhu cầu được yêu. Để cho hành động giao hợp mang lại sự thỏa mãn trọn vẹn, thì hai vợ chồng cần nói với nhau bằng chính ngôn ngữ tình yêu của mỗi người. Nói cách khác, sự giao hợp chỉ mang lại sự thỏa mãn trọn vẹn khi nhu cầu được yêu của mỗi người đều được thỏa mãn trước đã. Hầu hết những trục trặc hay xáo trộn liên quan đến tính dục trong đời sống vợ chồng không phải là vấn đề kỹ thuật ái ân, cho bằng là nhu cầu cảm xúc. Khi một người vợ không cảm thấy được người chồng yêu thương, thì việc giao hợp sẽ chỉ còn là một gánh nặng, hay một cực hình đối với họ. Đâu là ngôn ngữ tình yêu chính yếu của bạn? Điều gì khiến bạn cảm thấy được người phối ngẫu yêu thương hơn cả? Điều gì bạn khao khát nhất? Nếu bạn không tìm ra thức khắc giải đáp cho những câu hỏi trên đây, thì có lẽ bạn nên nhìn lại tác động tiêu cực của năm ngôn ngữ tình yêu trên đây. Chẳng hạn, bạn hãy tự hỏi, hành động nào hay lời nói nào của người phối ngẫu làm cho bạn cảm thấy bị tổn thương nhất? Nếu những lời phê bình chỉ trích của người phối ngẫu làm cho bạn cảm thấy đau đớn nhất, thì có lẽ ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của bạn là những lời nói khẳng định. Trong trường hợp này, những lời nói không tế nhị hay tiêu cực của người phối ngẫu làm cho bạn bị tổn thương hơn bất cứ ai khác, bởi vì người phối ngẫu của bạn không nói được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của bạn. Ngôn ngữ tiêu cực mà người phối ngẫu sử dụng với bạn chẳng khác nào một con dao đâm vào trái tim bạn. Một cách cụ thể, bạn là người luôn thận trọng trong lời ăn tiếng nói, trong khi đó người phối ngẫu của bạn lại ăn nói bừa bãi và cười cợt về những khuyết điểm nhỏ của bạn trước mặt người khác. Hẳn bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương hơn vì bất cứ hành động nào khác. Có một cách khác để khám phá ra ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của chúng ta và xem xét cách chúng ta làm hay nói để diễn tả tình yêu của chúng ta với người phối ngẫu. Chúng ta vẫn xử sự theo cách suy bụng ta ra bụng người. Những gì chúng ta đang làm cho người phối ngẫu có khi cũng chính là điều mà người phối ngẫu muốn làm cho chúng ta. Nếu chúng ta không ngừng làm những hành động phục vụ cho người phối ngẫu của chúng ta, thì có lẽ đó là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của chúng ta. Nếu những lời nói khẳng định có một giá trị đặc biệt đối với chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ sử dụng những lời nói khẳng định ấy để nói lên tình yêu của chúng ta với người phối ngẫu. Như thế, chúng ta sẽ khám phá ra ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của chúng ta bằng cách tự hỏi. Tôi bày tỏ tình yêu của tôi với người phối ngẫu của tôi như thế nào? Tựu trung, có ba cách giúp chúng ta khám phá ra ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi, điều gì người phối ngẫu làm hay không làm khiến chúng ta cảm thấy bị tổn thương nhất? Đối lại với điều đó, chính là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của chúng ta. Điều gì chúng ta đòi hỏi nhiều nhất nơi người phối ngẫu của chúng ta? Điều chúng ta thường đòi hỏi nhất nơi người phối ngẫu của chúng ta là điều làm cho chúng ta cảm thấy được yêu thương nhất. Chúng ta thường xuyên bày tỏ tình yêu của chúng ta với người phối ngẫu như thế nào? Cách biểu tỏ tình yêu của chúng ta có thể là một dấu hiệu cho thấy chúng ta cũng muốn được yêu thương như thế. Ngoài ra, còn có một cách thế khác để biết được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của mình, đó là tự hỏi, thế nào là người phối ngẫu lý tưởng của tôi? Hình ảnh mà chúng ta có về một người phối ngẫu lý tưởng cũng có thể cho chúng ta biết được phần nào ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của chúng ta. Một người đàn ông có nếp sống gia đình bình lặng và muốn được yêu thương bằng những hành động phục vụ, hẳn sẽ mong muốn có được một người vợ hiền đảm đang. Tìm hiểu ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người phối ngẫu và khám phá ra chính ngôn ngữ tình yêu của mình. Đó là bí quyết để giúp cho vợ chồng có thể nói cùng một ngôn ngữ tình yêu và cảm thông với nhau vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Maria, nữ vương bình an, mẹ đầy phúc Chúa ban tuyệt vời. Maria, thánh mẫu Chúa trời, mẹ cũng là thánh mẫu chúng con. Đường trần gian sóng gió nguy nan, cứu con thoát khỏi.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết bài thơ Còn có một tổ quốc của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Bài thơ chất chứa đầy tâm tình của người dân con đất Việt yêu mến quê hương. Bài thơ cũng thể hiện tâm tình của người Công giáo đặc biệt là người Công giáo Việt Nam, luôn hướng tâm hồn về Tổ quốc. Còn có một Tổ quốc Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời. Con hãnh diện, con vui sướng, con yêu non sông gấm vóc, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng. Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang, con phục vụ hết tâm hồn, con trung thành hết nhiệt huyết, con bảo vệ bằng xương máu, con xây dựng bằng tim óc. Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu Tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con, cha mong dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản con. Lời thơ như dòng suối chảy tràn tình cảm yêu quý ngàn đời quê hương đất nước, nhưng lại chất chứa trên vai trách nhiệm nặng nề và lời thề hứa, phục vụ hết tâm hồn, trung thành hết nhiệt huyết, bảo vệ bằng xương máu, xây dựng bằng tim óc. Lời thơ còn nhắc bảo chúng con, là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu Tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con, cha mong dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản của con. Thấm nhuần lời dạy, tình yêu mến và lòng biết ơn của Đức Cố Hồng Y. Trong tháng hoa kính mẹ, chúng ta dâng nước Việt mến yêu, dâng mọi người dân Việt cho mẹ qua lời kinh. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời và mẹ chúng con, ngày chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ rất nhân từ chót mình chúng con, là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về con. Chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi miền trong dân nước Việt Nam này. Trước là xin Đức Mẹ làm mẹ các giáo sĩ, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin làm mẹ các giáo hữu và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tiến tới đi đường nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin mẹ làm mẹ những ai còn đi đàng lạc mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Ước gì hết mọi người trong nước Việt Nam này, nhờ máu châu báu Chúa Giêsu con của mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đấng cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu cầu cho chúng con. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời cầu cho chúng con. Vâng, hơn lúc nào hết, đất nước Việt Nam chúng con cần đến mẹ, cậy trông vào tình thương của mẹ. Tâm tình của lời kinh chúng con đọc không cầu xin cho được các nhu cầu phát triển hay thịnh vượng bên ngoài, nhưng xin cho mọi thành phần trở nên thánh đức. Xin cho các mục tử sốt sáng làm gương, bền chí lập công. Xin cho giáo dân thêm nhiều và tiến tới trên đường nhân đức. Lại xin cho những người xa lạc được ơn trở về, những người chưa nhận biết Chúa được gặp Chúa. Quả thật, nước Việt Nam chúng con có phát triển hay không là do chúng con có trở nên thánh đức hay không, chứ không phải chúng con trở nên giàu có hay không. Bởi vì khi chúng con thánh đức thì chúng con sẽ có nội lực để phát triển và thịnh vượng. Còn nếu chúng con thất đức thì đất nước chúng con sẽ sụp đổ tan hoang. Lời kinh còn ước mong cho mọi người dân nước Việt quy tụ nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên, là tâm tình ước mong một giáo hội hiệp nhất để tạo nên sức mạnh, chứ không phải một giáo hội chia rẽ, tan tác và lạc bầy. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ giáo hội Việt Nam. Chúng con yêu mến mẹ, chúng con tôn vinh mẹ. Xin mẹ soi dẫn để chúng con trở thành những đứa con ngoan hiền, biết yêu Tổ quốc thật nhiều, biết phục vụ Tổ quốc hết tâm hồn, biết trung thành hết nhiệt huyết, biết bảo vệ bằng xương máu, biết xây dựng bằng tim óc, biết trở nên thánh đức xứng đáng làm con của mẹ, rạng danh mẹ và rạng danh Chúa Giêsu con của mẹ. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.